Mình cứ nhẹ nhẹ, từ từ buông xuống, làm như vậy nhẹ nhàng thì tự nhiên nó lại hợp đạo. Tánh giác này, từ tánh linh giác này, từ vô thủy đến nay, tuổi đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng có, chưa từng không, chưa từng uế, chưa từng tịnh, chưa từng ồn náo, chưa từng vắng lặng, chưa từng bé, chưa từng già. Đó. Dùng cái chữ tánh linh giác thì mình nghe không thấy hơi xa, nhưng mà hỏi vậy đó, ăn cháo xong chưa, cái gì ngoài cửa, mà cái chỗ trả lời được đó, thì cái đó đó nó tuổi đồng với hư không. À, là nó không có thời gian tuổi tác gì hết, cho nên nó không sanh không diệt, chưa từng uế, chưa từng không, không có rơi vào trong những cái đối đại. Tại vì nó không tuổi, không tướng, nó không rơi vào đối đãi. Khi mà mình biết, mà mình khởi phân biệt, mà phân hai một cái, thì đại chúng để ý liền. Hễ mà nó có cái gì, có, không, già, trẻ, bé, lớn, mình vừa mở miệng ra nói, à cái này đẹp quá ha, thì nhớ, nhớ liền. Cái này nó chưa từng bé, chưa từng già, chưa từng đẹp, chưa từng xấu, là nó không rớt trong đối đãi. Thì trong ngày thường của mình, cái gì mà có đối đãi thì mình biết đây là thức tình. Còn cái kia nó không rơi trong đối đãi này. Không chỗ nơi, không trong ngoài, không số lượng, không hình tướng, không sắc tượng, không âm thanh, không thể tìm, không thể cầu. À, cái này nó không có hình tướng, cho nên nó không hết những thứ này. Cái biết này, cái dụng nó thì khắp mà nó không hình tướng. Không thể dùng trí huệ mà biết. Trí này là trí thông minh của người ta đó, gọi là thế trí biện thông. Cái trí thông minh đó thì không thể tới được. Chỉ có cái trí vô phân biệt nó mới thấu. Không thể dùng ngôn ngữ mà nhận. Chỗ này thì mình biết rồi. À, ngôn ngữ thì không tới được. Không thể dùng cảnh vật mà hội. Chỗ này quý vị có nghi không? Ví dụ như chư tổ đưa cái Phật tử lên, hoặc là Đức Phật đưa cành sen, thì có ngài cái diếp ngộ, chứ sao lại nói không dùng cảnh vật mà hội ha? Hay là dùng đánh hét vân vân, đó là dùng cảnh để cho người ta hội. Tại sao ở đây nói là không dùng cảnh vật mà hội? Là vì thế này, cái cảnh chỉ là cái duyên khi tâm của người đó đã chín. Còn nếu tâm người đó không chín, mà có 100 lần mà đưa Phật tử lên, người đó có ngộ không? À, bằng cớ là trong hội chúng Đức Phật đưa hoa sen, cả hội chúng đều đâu có gì đâu, chỉ có ngài Ca Diếp ngộ, là vì tâm của ngài đã chín mùi, chứ không phải dùng nhờ cái cảnh đó mà người ta hội được, mà hội là vì tâm đã chín mùi. Còn nếu mà không chín á, thì cái gì cũng không hội hết á. Không thể dùng dụng công mà đến. Đó, chỗ này mình lại lưu ý nữa, là nó là cái sẵn sàng, không tạo tác. Cho nên càng tạo tác thì càng xa, càng dụng công lại càng trì trệ. Như vậy thì có phải là không dụng công, không tu hành gì hết là phải không? Vậy thôi, khuya mình kiện đánh beng beng cái mình ngủ tiếp, khỏi lên ngồi thiền, khỏi tu hành. Thật ra có tu hành thì nó mới có ngộ, nhưng mà ngộ không phải do tu. À, đó mới là cái chuyện lạ. Mình có tu thì mới có ngày sáng đạo, nhưng mà khi sáng á thì không phải do tu mà sáng. Cho nên quý vị mà ngộ ra rồi thì à, hoặc là cười hả hả, à, tức là cái này là cái rất là đặc biệt, mình đi kiếm quá chừng đi, nhưng mà tới khi nó ra thì nó lại ra cái này. Một vị tăng hỏi thiền sư Hoàng Bá, thế nào là đạo, thế nào là tu hành? Trong đây chúng ta có muốn hỏi không? Ngài trả lời liền, đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Nói như vậy nghe thì mình nghe cũng được đó, nhưng mà rồi mình cũng muốn dụng công tu hành như thường. Là đại chúng thấy một con chim khi nó muốn bay thì nó phải thế nào? Nếu mà nó cứ con chim cu cu mà nó cứ bước trên đất, nó không chịu lìa mặt đất, nó có bay lên không được không? Phải không? Muốn bay phải lìa cái mặt đất mới bay được. Ý thức của mình nó quen y như là mình đi trên đất vậy đó. Và bây giờ quý vị dám buông đất không? Sợ té. Mình không dám buông cái ý thức của mình, cho nên mình không vào, không cất cánh được trong cái chỗ mà vô cùng diệu dụng mà không dính mắc này, tự tại vô ngại. Cái tự tại vô ngại này giống như là bay vậy đó. Mà mình không dám rời cái mặt đất ý thức đo lường phân biệt cân đo đong đếm của ý thức. Thì bây giờ phải lìa cái mặt đất này thì mới bay được. Đó là chỗ gọi là không thể dùng dụng công mà đến. Đó, khi nói dụng công là mình quen cái lối cũ. Chư Phật Bồ Tát cùng tất cả hàm linh xuẩn động đồng tánh đại niết bàn này. À, cái tánh này Phật mình và tất cả những cái hàm linh xuẩn động là những cái gì mà nhỏ nhất mọi thứ, kiến trùng sâu chút chút đều đồng một cái tánh đại niết bàn này. Mà sao gọi là đại niết bàn? Nãy giờ kêu tánh giác, bây giờ kêu đại niết bàn. Niết bàn là vắng lặng, mà đại niết bàn là giống như mình nói đại định vậy đó. Định là khi ngồi yên định, đại định là yên trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Thì đại niết bàn là vắng lặng trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, duyên nào cũng vắng lặng hết, gọi là đại niết bàn. Thì thường thường chúng ta có sợ cái tâm mình lao sao không? Luôn luôn mình sợ lao sao. Đó, nhưng mà không biết cái tánh của mình luôn luôn nó là đại niết bàn. Bây giờ ví dụ ha, cái mũ đưa lên như thế này thì cái mũ nó yên, phải không? Bây giờ như thế này thì đại chúng sẽ nói thế nào? Sao mà cô lắc lay cái mũ dữ vậy? Phải không? Thì như thế này gọi là động. Nhưng mà động đây là cái gì động? Là mũ động. Còn cái hư không mà đang dung chứa cái mũ này, khi nó yên và khi nó lắc lay, cái hư không này có dính dáng không? Không phải vì vậy mà hư không bị động, đúng không? Dù cho nó có gọt cái mũ này tới bao nhiêu đi nữa thì hư không vẫn cứ là hư không. Mà lúc nó đứng yên, không phải vì cái mũ yên mà hư không nó tăng cái phần tịnh. Đại chúng công nhận ngang chỗ này chưa? À, thì bây giờ một niệm trong tâm mình khởi. Bây giờ mình giận quá, giận mà như là sóng thần vậy đó, như một cơn động đất, thiên hạ chạy té hết trơn, không còn ai dám đứng gần mình nữa hết, còn mình thì rung lên bần bật. Ví dụ như vậy đi. Cái lát cái thiên hạ chạy đi hết rồi, cái mình bắt đầu dịu lại, cảm thấy xấu hổ và cảm thấy công phu lui sụp. Có thể như vậy được không? Có không? À, thì như vậy là mình sợ cái hư không, cái tánh của mình vì cơn giận của mình mà nó bị mất đi cái niết bàn của nó. Nhưng mà sự thực ngay lúc đó mà ai kêu mình một cái, mình biết không? Mình vẫn biết, vẫn nghe rất rõ cái tánh của mình nó không vì cơn giận mà nó mất cái đại niết bàn của nó. Như vậy cái lỗi ở chỗ mình đồng hóa cơn giận là mình, mà không chịu nhớ mình là cái chân tánh như hư không. Là hai cái mình đi nhận cái, là đại chúng nhận cái mũ nè, mà đại chúng không nhận cái thanh thang hư không này. Thành ra cái chân tánh của mình nó vốn bao giờ cũng rỗng lặng, thanh thang và đại niết bàn. Mình không nhận nó, mình lại đi nhận những cơn giận để rồi xấu hổ, rồi mình đi nhận những cái tinh tấn và được trong khi ngồi thiền để hãnh diện. thì té ra là mình nhận những cái hình tướng tạm bợ mà quên mất cái chân thân.